Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 26 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến hành trình đức tin. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Giuse được chỉ định làm chồng của người trinh nữ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường sự hiện diện và hoạt động của phụ nữ trong các lĩnh vực của giáo hội và xã hội dân sự. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng Giêng dành cho 300 tham dự viên hội nghị toàn quốc do Trung tâm Phụ nữ Italia tổ chức, một trung tâm được thành lập cách đây gần 70 năm với mục đích huấn luyện và thăng tiến con người. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến giáo huấn của các vị tiền nhiệm về vai trò quan trọng của phụ nữ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cả tôi cũng đã từng nhắc đến sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong xã hội, đặc biệt là với sự nhạy cảm và trực giác của phụ nữ đối với tha nhân, người yếu thế và người vô phương thế tự vệ. Tôi vui mừng khi thấy nhiều phụ nữ chia sẻ một số trách nhiệm mục vụ với các linh mục qua việc tháp tùng các cá nhân, gia đình và các nhóm, cũng như trong việc suy tư thần học. Và tôi cầu mong không gian dành cho sự hiện diện của nữ giới được nới rộng một cách sâu rộng và quan trọng hơn trong giáo hội. Đức Thánh Cha không quên vai trò quan trọng không thể thay thế được của phụ nữ trong gia đình. Ngài nói, những năng khiếu tế nhị, đặc biệt sự nhạy cảm và dịu dàng mà tâm hồn phụ nữ vốn rất phong phú, không những là một sức mạnh chân thực cho đời sống gia đình, làm lan tỏa bầu không khí thanh thản và hòa hợp, nhưng còn là một thực tại mà nếu không có, thì ơn gọi của con người không thể thực hiện được. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở bí quyết để chị em phụ nữ hiện diện và tăng trưởng trong bao nhiêu lĩnh vực công cộng, thế giới lao động và tại những nơi đề ra những quyết định quan trọng, cũng như trong gia đình, đó là sự siêng năng và kiên trì cầu nguyện. Ngài nói, chính trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, được lời Chúa soi sáng, được ơn thánh của các bí tích tưới gội, mà phụ nữ Kitô luôn tìm cách đáp lại tiếng Chúa gọi trong hoàn cảnh cụ thể của mình.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua với chủ đề Chúa Kitô bị phân rẽ sao? Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài hàng chục hồng y, còn có các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là các vị trong Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông phương. Đức Tổng giám mục Gennadio Zevos, đại diện Tòa Thượng phụ chung của chính thống giáo, đặc trách các tín hữu chính thống tại Italia, Malta và miền Nam Âu Châu. Đức giám mục David Mosson, đại diện Đức giáo chủ Anh giáo, vân vân. Trước khi kinh chiều bắt đầu, Đức Hồng y Kukoc, người Thụy Sĩ, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng: các bạn thân mến, Chúa Kitô không thể bị phân rẽ. Xác tín này phải khích lệ và nâng đỡ chúng ta khiêm tốn và tín thác tiếp tục tiến bước trong hành trình tiến về sự hiệp nhất hữu hình giữa mọi tín hữu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến sự nghiệp của các vị giáo hoàng tiền nhiệm từ Đức Gioan 23 đến Phaolô 6 và Gioan Phaolô đệ nhị trong nỗ lực đại kết. Người đã đề nghị đối thoại đại kết như một chiều kích thông thường và không thể tách rời khỏi đời sống của mỗi giáo hội địa phương. Ngài nói thêm rằng, Hoạt động của các vị giáo hoàng làm cho chiều kích đối thoại đại kết trở thành một khía cạnh thiết yếu trong sứ vụ của giám mục Roma. Đến độ ngày nay, người ta không thể hiểu trọn vẹn sứ vụ của Phêrô mà không bao gồm trong đó cả sự cởi mở đối thoại với tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Chúng ta có thể nói rằng hành trình đại kết đã giúp đào sâu sự hiểu biết về sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô, và chúng ta phải tín thác rằng người sẽ tiếp tục hành động theo nghĩa đó cả trong tương lai.
Lyon, Đức Hồng y Philip Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon, phê bình việc nới rộng luật cho phá thai mới được Quốc hội Pháp thông qua. Hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Quốc hội Pháp với đa số các đại biểu thuộc phe tả đã nới rộng luật cho phá thai có từ năm 1975. Từ nay các phụ nữ ở Pháp có thể phá thai dù họ không ở trong tình trạng ngặt nghèo. Phản ứng về việc này, Đức Hồng y Barbarin nói với đài truyền thanh truyền hình RTL rằng: "Tôi thấy đây là một sự phủ nhận thế hệ tương lai, như thế mỗi người muốn làm gì thì làm. Tôi phủ nhận điều ấy vì con người không phải là chủ tể của thân xác mình." Đức Hồng y Tổng giám mục Lyon e ngại rằng qua việc ban hành luật nới rộng phá thai, người ta sẽ rơi vào chủ trương ưu sinh, chỉ tuyển chọn giống người tốt và con người tự lèo lái sự tiến hóa của mình. Tuy nhiên, Đức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là không trừng phạt những phụ nữ ở trong tình cảnh ngặt nghèo để rồi họ phải chọn giải pháp phá thai.
Vatican, hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Cha Lambardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận tin Đức Giáo Hoàng Francisco đang soạn một văn kiện có thể là một thông điệp về môi sinh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một dự án ở giai đoạn đầu. Vì thế, vẫn còn quá sớm, chưa thể tiên đoán bao giờ văn kiện này sẽ được công bố. Cha Lambardi nói thêm, dầu sao, điều quan trọng là nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng Francisco muốn làm nổi bật đề tài môi sinh con người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng đã từng nói về đề tài môi sinh con người trong diễn văn tại Quốc hội Liên bang Đức hồi tháng 9 năm 2011 và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo vệ công trình sáng tạo và bản chất của con người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Nhìn lại một năm qua. Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ này, chắc có lẽ mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy cái chút bâng khuâng là lạ. Có một cái gì đó sắp qua đi, một chặng đường của cuộc sống đã trôi về quá khứ. Một năm trước, khoảng thời gian vừa rồi vẫn còn nằm trong dự tính và chờ đợi của ta. Giờ đây, nó đã đi qua lúc nào không biết, hệt như một thoáng giây, như thước phim ghi lại bao kỷ niệm ngọt ngào và êm ái. Cứ mỗi độ cuối năm là ta cảm thấy bồi hồi, một cảm xúc thật khó tả. Ngọn gió quen thuộc như ngày nào, cành mai, cành đào đang hé nở, bánh mứt, hạt dưa đã chuẩn bị sẵn sàng, bầu không khí vừa hạnh phúc vừa lâng lâng như bao trùm cả đất trời, hòa quyện vào tim ta, làm nên một phần của con người ta. Lại một đoạn đường nữa đã qua đi, trẻ thơ thì vui mừng vì mình được thêm tuổi mới, người già thì có chút lắng lo vì mình đang tiến gần đến khoảnh khắc phải ra đi. Tóc bạc thêm vài sợi, da chùn đi một tí. Cái kết thúc luôn làm ta chạnh lòng với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Thế nên, nó mới làm ta thấy nao nao. Một năm qua đi, biết bao ơn lành Chúa ban xuống trên ta. Dẫu cũng có không ít những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng dường như mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, cũng qua đi cách nhẹ nhàng. Ít ra, cho đến giây phút này, ta và gia đình vẫn còn được sống, được bình an, được vui hưởng thêm một khoảng thời gian nữa trên cõi đời. Công ăn việc làm có thể không như ta mong đợi, nhưng ngày ba bữa cơm, Chúa vẫn ban cho đầy đủ. Đông sang trở trời, ta vẫn có cái để mặc cho ấm thân. Một năm qua, ta gặp gỡ thêm biết bao nhiêu con người mới, thiết lập thêm bao mối tương quan.
cuộc sống của ta như được mở ra hơn với những tương quan ấy. Họ đến trong đời mình, chia sẻ với mình những nỗi buồn vui. Hành trình tại thế của ta nhờ vậy mà bớt đi phần đơn côi, trống vắng. Suốt một năm qua, có biết bao lần Chúa che chở cho ta cách âm thầm mà ta không hề biết. Biết đâu có lần nào đấy, mình suýt bị tai nạn giao thông, nhưng may mà không sao cả. Có lần mình mắc một cơn bệnh thập tử nhất sinh, Chúa đã cho tai qua nạn khỏi. Có lần gia đình lục đục, cãi vã, tưởng sẽ dẫn đến những rạn nứt hay chia lìa, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi. Bàn tay của Chúa vẫn bao bọc lấy ta, ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa. Nhưng một năm qua, cũng có biết bao điều ta làm gây tổn thương cho người khác, lỗi nghĩa cùng Chúa, khiến cho cuộc sống ta chẳng mấy khi bình an. Dường như ta không hăm hở mấy chuyện thiêng liêng đạo nghĩa. Dường như ta có phần chểnh mảng chuyện đi lễ đọc kinh. Dường như có lúc ta còn lo cho mình hơn là hy sinh cho gia đình, cho người bạn đời và cho những đứa con yêu dấu. Biết đâu cũng có vài lần ta vô tình nói những điều khiến bố mẹ phải buồn sầu mấy hôm. Rồi lắm khi ta ham chơi, không chịu nghĩ đến những hy sinh gia đình dành cho mình mà học tập cho nghiêm túc. Ta còn sa đà vào những đam mê xấu, những trò trụy lạc mà đám bạn rủ rê. Có lúc ta không kiềm chế cảm xúc nóng giận của mình mà gây gổ với người hàng xóm, làm tương quan giữa hai nhà bỗng trở nên căng thẳng, nặng nề. Ta cũng đã mất đi cơ hội làm một điều tốt giúp tha nhân. Ta đã không dám đưa tay ra nâng đỡ một người anh chị em đang gặp túng thiếu. Ta vẫn còn co cụm trong thế giới riêng của ta, không dám bung mình ra để nói một lời an ủi, một lời yêu thương. Biết đâu một năm qua, có người thân nào đó của ta đã về với Chúa mà ta không kịp tiễn đưa, và giờ đây ta thấy trong lòng tiếc nuối. Nếu có làm điều gì đó không được đẹp ý Chúa, các bạn hãy xin lỗi Chúa. Nhìn lại một năm, đó không phải là khoảnh khắc ta lôi ra những gì đã xảy đến trong quá khứ để giày vò bản thân, nhưng đó là cơ hội để ta thêm một lần nữa nhận ra hình bóng của Chúa vẫn song hành bên ta trong từng bước đi của cuộc sống, để tạ ơn người, để xin lỗi người, để tâm sự với người, để kể cho người những nỗi niềm của ta. Tết năm nay chắc là cũng có điều gì đó khác năm trước. Số lượng thành viên không còn đủ, hay có thêm những thiên thần nhỏ bé khác vừa mới chào đời. Tất cả đều là ân sủng của Chúa. Một năm qua, cuộc sống của bạn có vui không? Đâu là niềm vui lớn nhất của các bạn? Có điều gì xảy đến trong năm qua mà đến bây giờ các bạn vẫn còn thấy áy náy trong lòng? Có tương quan nào đang rạn nứt mà đến bây giờ bạn vẫn chưa thể hàn gắn lại không? Có dự phóng nào bạn đã vạch ra hồi năm ngoái, vậy mà đến bây giờ bạn vẫn chưa thể làm được không? Ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã xảy đến, bạn thấy vui hay buồn? Chúng tôi xin mời các bạn hãy tự mình thư lên cùng Chúa một lời nguyện ngắn nào đó, đúc kết trọn vẹn tâm tình mà bạn đang có lúc này đây, một lời nguyện chân thành và tha thiết nhất.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về hành trình đức tin. Thưa cha, trong thế giới hiện nay, con người bận rộn với nhiều việc phải làm như là gặp gỡ bạn bè, giải trí, thư giãn cuối tuần, hưởng thụ những gì thế gian mang lại, khám phá những phát minh khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng giải quyết những khó khăn về gia đình và xã hội, từ kinh tế đến tài chánh. Con người chẳng còn nhiều thời giờ hoặc chẳng còn tha thiết bao nhiêu đến đức tin tôn giáo. Nhưng Hội Thánh Công Giáo đã tổ chức năm đức tin. Thế thì đức tin có ý nghĩa gì? Đức tin đem lại ích lợi gì cho con người, thưa cha?
Trong buổi tiếp kiến khách hành hương vào ngày 24 tháng 10 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc đến những thành công về khoa học, kỹ thuật không đem lại cho con người tự do và nhân bản hơn, nhưng tạo ra những hình thức khai thác, lèo lái, bạo lực, áp bức và bất công. Giáo dục nhân bản chỉ nhằm đến những sự vật con người có thể nhìn thấy, chạm được và thực hiện được. Con người trở nên lạc hướng trong việc tìm kiếm xa hơn. Vì thế họ sẵn sàng tin tất cả, ngay cả những điều trái nghịch. Con người đi trong tăm tối, trong khủng hoảng. Vì vậy con người cần tìm ra ý nghĩa và hy vọng cho cuộc sống. Chính đức tin trao ban cho con người điều đó. Đức tin chính là sự tin tưởng, tín thác nơi Thiên Chúa là đấng yêu thương con người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa mặc khải tình yêu vô biên của người nơi Chúa Giêsu Kitô, đã cho thấy gương mặt của người và thực sự sống gần gũi với từng người trong chúng ta. Còn Thiên Chúa làm người cho chúng ta thấy một cách rạng ngời nhất tình yêu đó đạt tới mức tự hiến hoàn toàn. Đức tin là tin vào tình yêu ấy của Thiên Chúa. Tình yêu ấy không giảm bớt trước sự gian ác của con người, trước sự dữ và sự chết. Nhưng tình yêu này có khả năng trao ban ơn cứu độ cho con người.
Như thế, con người phải làm gì để được ơn cứu độ à?
Khi một người nghĩ rằng bằng cách quay lưng lại Thiên Chúa, họ sẽ tìm thấy chính bản thân họ, cuộc đời người ấy bắt đầu sụp đổ. Khởi đầu của ơn cứu độ là mở lòng ra với một cái gì có trước, với một món quà nguyên thủy, là món quà đảm bảo cho cuộc sống và duy trì nó trong đời. Chỉ bằng cách mở lòng của chúng ta ra cho nguồn gốc này và qua việc nhìn nhận nó, con người mới có thể được biến đổi. Nhờ đấy, cho ơn cứu độ hoạt động trong mình và làm cho cuộc đời của mình sinh hoa trái, đầy những hoa trái tốt. Ơn cứu độ nhờ đức tin có nghĩa là công nhận tính ưu việt của hồng ân Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô đã tóm lược, nhờ ân sủng mà anh em được cứu độ qua đức tin, và đó không phải bởi anh em mà do ân huệ của Thiên Chúa.
Con người được tự do nên tự hào về lý trí và khám phá tương lai bằng những cách mới lạ. Nietzsche đã đổ lỗi cho Kitô giáo làm giảm ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống con người và tước đoạt khỏi cuộc sống mới lạ và phiêu lưu. Như vậy, đức tin là một ảo ảnh của ánh sáng ngăn chặn tương lai của con người tự do của chúng ta hay sao ạ?
Ánh sáng lý trí giúp con người nhận ra phần nào hiện thực, nhưng tụ nó không đủ soi sáng tương lai. Cuối cùng tương lai vẫn ở trong bóng tối và đặt con người trong vòng sợ hãi về những điều họ không biết rõ. Đức tin trái lại mở ra không gian mà ánh sáng lý trí không thể làm rõ, nhưng những nơi mà con người còn có thể có sự chắc chắn. Ánh sáng đức tin là một nhu cầu cấp bách, vì khi ngọn lửa đức tin bị tàn lụi thì tất cả những ánh sáng khác đều bị lu mờ. Thực ra, ánh sáng đức tin có một canh đính độc đáo, vì nó có khả năng chiếu sáng tất cả mọi khía cạnh của đời sống con người. Để có một ánh sáng cũng mạnh mẽ như thế, nó không thể đến từ chúng ta, nhưng từ một nguồn nguyên thủy hơn. Nó dứt khoát phải đến từ Thiên Chúa. Vì vậy, đức tin phát sinh từ một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, đấng mời gọi chúng ta và mặc khải cho chúng ta về tình yêu của người. Một tình yêu đi trước chúng ta, và nhờ đó, chúng ta có thể dựa vào đó để được an toàn và để xây dựng cuộc đời chúng ta. Đức tin mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa như một hồng ân siêu nhiên, trở thành một ánh sáng cho con đường của chúng ta, hướng dẫn cuộc hành trình của chúng ta trong thời gian.
Tin là rời bỏ chính mình để tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch và cùng đích cuộc đời con người. Thế thì tự ta có thể tìm kiếm Chúa hay là Chúa giúp ta tìm về người, thưa cha?
Tin là gặp gỡ Thiên Chúa, đấng nâng đỡ tôi và ban cho tôi lời hứa của một tình yêu vĩnh cửu. Tin là tín thác nơi Thiên Chúa với thái độ của một em bé nằm ngủ an lành trong bàn tay lòng mẹ nó. Hơn nữa, cứu rỗi nhờ đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu khẳng định, ai tin và được rửa tội thì được cứu rỗi, nhưng ai không tin sẽ bị kết án. Vì vậy, đức tin là ân sủng siêu nhiên của Thiên Chúa. Công đồng Vatican II khẳng định rằng, để được niềm tin này, cần có ân sủng của Thiên Chúa đi trước giúp đỡ, và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần. Người thúc đẩy và quy hướng con tim về Thiên Chúa, mở mắt lý trí và ban cho mọi người cảm thấy sự dịu ngọt khi đón nhận tin theo chân lý. Thiên Chúa chỉ cho chúng ta con đường đạt tới sự tự do đích thực, đạt căn tính của con người chúng ta, đạt niềm vui thực sự của con tim, đạt hòa bình với tất cả mọi người. Nói tóm lại, tin là tín thác trong tự do và an vui về chương trình quan phòng của Thiên Chúa trong lịch sử như tổ phụ Abraham và mẹ Maria. Tin có nghĩa là tín thác hoàn toàn nơi Chúa bằng cách tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Chúa.
Mọi tín hữu Kitô nhận được đức tin qua bí tích rửa tội, nhưng mức độ đức tin của mỗi người thì khác nhau. Làm thế nào để đức tin trưởng thành, thưa cha?
Hội thánh không bao giờ coi đức tin như là điều đương nhiên, nhưng biết rằng hồng ân này của Thiên Chúa cần phải được nuôi dưỡng và củng cố nó để có thể tiếp tục hướng dẫn con đường của mình. Công đồng Vatican II làm cho ánh sáng đức tin có thể soi sáng kinh nghiệm nhân bản của chúng ta từ bên trong khi cũng đồng hành trên những con đường của con người thời nay. Trong đức tin, món quà của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên được người truyền cho chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng một tình yêu lớn lao đã ban cho chúng ta, một lời nhân lành đã được nói với chúng ta, và khi chúng ta chào đón lời này là Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, soi sáng con đường đi tới tương lai và làm lớn lên trong chúng ta đôi cánh hy vọng, để nó đồng hành với chúng ta trong một sự đan kết tuyệt vời, đức tin, đức cậy và đức mến, tạo thành động lực của đời sống Kitô hữu hướng đến sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.
Nội dung đức tin không đơn thuần là những gì không thể thay đổi, nhưng cần phải chuyển sang hành động. Như vậy, hành trình đức tin của mỗi tín hữu bao gồm cả nội dung lẫn hành động đức tin, đúng không thưa cha?
Đức tin có hai chiều kích luôn đồng hành với nhau. Chiều kích khách thể, đó là nội dung đức tin, và chiều kích chủ thể, tức là hành động đức tin. Đức biển Đức 16 nói rõ, có sự hiệp nhất sâu xa giữa hành vi tin tưởng và nội dung đức tin mà chúng ta chấp nhận. Ngài dùng kiểu nói hành trình đức tin để nói lên sự kết hiệp này. Nói đến hành trình là nói đến sự chuyển dời, rời bỏ một nơi này để tìm đến một nơi khác. Như thế hành trình đức tin là hành động của một cá nhân đi tìm hiểu và yêu mến Đấng là nội dung của đức tin. Chúng ta cần phải tuyên xưng nội dung đức tin qua những việc làm cụ thể như chính Đức Biển Đức 16 đã nói. Chúng ta mong muốn rằng cuộc sống chứng tá của tín hữu tăng trưởng trong sự đáng tín nhiệm. Tái khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng, cử hành, sống và cầu nguyện, và suy tư về chính hành động đức tin. Đó là một sự quyết tâm mà mỗi tín hữu phải biến thành của mình, nhất là trong năm đức tin này. Việc tuyên xưng ngoài miệng cho thấy đức tin bao gồm việc làm chứng và dấn thân công khai. Kitô hữu không bao giờ được nghĩ rằng đức tin là một điều riêng tư. Trái lại, đức tin là quyết định về phía Chúa để sống với người.
Trong cuộc hành trình đức tin, tín hữu Kitô phải gặp gỡ chính Đức Kitô trong cuộc đời, trong thánh kinh, trong cử hành bí tích, trong hội thánh công giáo, trong mọi người họ gặp khắp nơi. Thế thì họ có thể đạt tới đích của hành trình đức tin không, thưa cha?
Đức Biển Đức 16 đã chọn Thánh Augustino, một người có thể nói một cách đặc biệt, thuyết phục với con người hôm nay. Họ là bản sao của Thánh Augustino khi thời trẻ. Đối với chàng trai trẻ Augustino, thì tự do và hạnh phúc là những mục đích chính của cuộc đời mà chàng tốn công tìm kiếm. Augustino tìm kiếm đối tượng cho khát vọng tình yêu của mình, nhưng không bao giờ thỏa mãn. Tâm hồn anh luôn vươn lên để tìm kiếm chân thiện mỹ. Và khát vọng tìm kiếm của anh đã chạm đến Đức Kitô, của Đức tin Kitô giáo. Cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã kéo thanh niên Augustino ra khỏi vũng lầy loay hoay của cuộc tìm kiếm đức tin và dẫn đưa người này tới nguồn sự sống. Và điểm hẹn trên cao của cuộc hành trình này là đức tin vào Đức Kitô, mà Augustino đã dành hết cuộc đời của mình để làm chứng. Thánh Augustino đã làm chứng với các tín hữu, hãy trở nên vững vàng nhờ tin tưởng. Và chính cuộc sống của thánh nhân là một cuộc tìm kiếm không ngừng vẻ đẹp của đức tin, cho đến khi tâm hồn được an nghỉ trong Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Giuse được chỉ định làm chồng của người trinh nữ.
Tôi thấy một phòng sang trọng được trang hoàng với các màn trướng, thảm, bàn ghế loại có khảm. Chắc chắn đây cũng là một phần thuộc về đền thờ, bởi vì ở đó có các thầy cả, trong số đó có Zakaria và rất đông người thuộc lứa tuổi từ 20 đến 50 hơn kém. Họ nói nhỏ với nhau, nhưng các đàm thoại rất linh động, họ có vẻ lo vì một lý do tôi không biết. Tất cả đều ăn vận như ngày lễ, với y phục mới hay ít nhất cũng được tươi mát tựa như họ đến đây để mừng lễ. Nhiều người đã bỏ chiếc khăn trùm đầu dùng làm mũ. Nhiều người vẫn còn đội, nhất là những người già hơn, trong khi các người trẻ để đầu trần, phơi bày bộ tóc. Có những mái tóc vàng đậm, một số khác thì màu hạt rẻ, có vài bộ đen, chỉ có một là tóc đỏ như đồng. Phần đông là tóc cắt ngắn, nhưng họ cũng có những mái dài tới tận vai. Chắc là họ không biết nhau hết vì họ quan sát nhau cách tò mò. Nhưng họ dường như bà con vì họ chỉ lưu tâm đến một chuyện. Trong một góc, tôi thấy Giuse. Ông nói chuyện với một người già có vẻ rất khỏe mạnh. Giuse vào khoảng 30 tuổi. Một người đàn ông đẹp, tóc dày và cắt ngắn, màu hạt rẻ, cũng giống râu và ria bao phủ chiếc cằm đẹp và lan ra hai bên đôi má màu vàng đỏ, không lợt lạt như những người da trắng vàng khác. Ông có đôi mắt âm u đẹp và sâu, rất đoan trang. Tôi nói hầu như hơi buồn. Nhưng khi ông mỉm cười như lúc này, thì chúng bộc lộ niềm vui và sự trẻ trung. Ông ăn vận toàn màu nâu lạt, y phục đơn giản và rất đoan trang. Một nhóm các người Lê Vi trẻ đi vào, họ xếp hàng ở trong khoảng từ cửa đến một cái bàn dài và hẹp, đặt ở gần tường. Và ở khoảng giữa bức tường có một cửa ra vào mở rộng, chỉ có một tấm màn treo che lối vào, dài xuống tới cách mặt đất chừng 20 phân. Sự tò mò của đám người bị kích động, nhất là khi có một bàn tay vén tấm màn để mở lối cho một thầy Lê Vi đi qua. Ông cầm trong tay một bó cành cây khô, trên đó có đặt cách nương nhẹ một cành cây có nở hoa. Các cánh hoa trắng, hơi phất hồng từ trung tâm hoa lan ra càng lúc càng lợt, cho tới đầu mép của các cánh hoa nhẹ. Vị Lê Vi để bó cành xuống trên bàn một cách nương nhẹ để không làm hư cành cây có hoa nở. Do phép lạ, đặt ở giữa bao nhiêu cành khô.
Một ồn ào lan ra trong phòng, các cổ đều ngẩng lên cao, các tia nhìn chú ý hơn để coi rõ. Chính Zakaria với các thầy cả đứng gần bàn hơn cũng tìm cách để thấy rõ hơn, nhưng ông không thấy gì. Giuse ở trong góc của ông, hơi thoáng nhìn thấy bó cành cây. Khi người đối thoại với ông nói với ông điều gì, ông liền làm một cử điệu như muốn nói không thể được, và ông mỉm cười. Một hồi kèn nổi lên ở sau bức màn. Yên lặng tuyệt đối và tất cả đều vào hàng ngay ngắn, mặt quay về phía cửa bây giờ đã mở ra hết vì người ta đã kéo tấm màn gió lại trên những cái khoen của nó. Vị đại thượng tế đi vào với các kỳ lão vây quanh. Tất cả đều cúi sâu. Vị giáo trưởng tới gần cái bàn và nói trong khi vẫn đứng. Hỡi các người thuộc dòng tộc David, quý vị đã đến thể theo lời mời của tôi, xin hãy nghe. Chúa đã nói, hãy ngợi khen người. Từ vinh quang của người, một tia sáng đã chiếu xuống như mặt trời mùa xuân và đã ban sự sống cho một cành cây khô. Nó đã nở hoa lạ lùng. Trong khi không một cành cây nào trên trái đất nở hoa vào lúc này là ngày sau cùng của lễ ánh sáng và tuyết chưa tan trên các đỉnh cao của xứ Juda. Chỉ một màu trắng duy nhất giữa Sion và Bethany. Thiên Chúa đã nói bằng cách đặt mình làm cha và kẻ giám hộ cho người trinh nữ của David, kẻ chỉ có người làm đấng bảo vệ. đứa trẻ thánh, vinh quang của đền thờ và của dòng dõi cô. Cô đã đáng được lời của Thiên Chúa cho cô biết tên của người chồng đẹp lòng Thiên Chúa. Thực chính đáng phải là người đó, kẻ được Thiên Chúa chọn để làm kẻ giám hộ cho người trinh nữ rất thân yêu của người. Như vậy, nỗi buồn của chúng tôi vì bị mất cô cũng hạ bớt, và chúng tôi không còn phải lo về định mệnh làm vợ của cô. Với người mà Thiên Chúa đã chỉ định, chúng tôi giao phó với tất cả sự bảo đảm, người trinh nữ mà trên cô có phúc lành của Thiên Chúa và của chúng tôi. Tên của người chồng đó là Giuse, con Jacob, người quê ở Bethlehem, chi tộc David, thợ mộc tại Nazareth, miền Galilee. Giuse hãy tiến lên, chính thầy cả thượng phẩm ra lệnh cho ông. Có nhiều ồn ào, cắt đầu quay lại, cắt tay cắt mắt làm hiệu, thất vọng và thỏa mãn. Như vậy đó, nhất là số những người già, chắc họ thỏa mãn vì số phận không rơi xuống trên họ. Giuse mặt đỏ gay, ngượng ngùng, tiến lên. Bây giờ, ông đã ở trước bàn, đối diện với vị giáo chủ mà ông chào một cách trọng kính. Tất cả hãy đến và hãy nhìn tên tuổi được viết trên cành cây. Mỗi người hãy lấy lại cành của mình để biết là không có gian lận. Các ông vâng lời, họ nhìn cành cây được cầm một cách ý tứ bởi tay vị đại thượng tế. Mỗi người cầm lấy cành của mình, một số bẻ nát, một số giữ lại. Tất cả đều nhìn Giuse, một số nhìn ông trong yên lặng, một số chúc mừng ông. Ông già nhỏ đã nói chuyện với ông vào lúc đầu phiên nhóm, nói với ông, Giuse, tôi đã bảo anh mà, kẻ cảm thấy ít chắc chắn nhất sẽ là kẻ thắng cuộc.
Bây giờ tất cả đều rút lui, vị đại thượng tế đưa cho Giuse cành cây nở hoa, rồi ông đặt tay trên vai Giuse và nói, cô ấy không giàu, và anh đã biết, một người vợ mà Thiên Chúa ban cho anh, nhưng nơi cô là tất cả các nhân đức, hãy luôn luôn càng ngày càng xứng đáng với cô. Trong Israel không có một bông hoa nào đẹp và trong trắng như cô. Bây giờ tất cả hãy ra đi, Giuse thì ở lại. Còn ông Zakaria, bà con của cô, hãy dẫn người vợ tới. Tất cả đều ra khỏi phòng, chỉ trừ thầy cả thượng phẩm và Giuse. Người ta lại hạ chiếc màn gió ở cửa xuống. Giuse đứng cách khiêm nhường bên vị thầy cả oai phong. Một lúc yên lặng, rồi ông nói, Maria phải nói cho anh lời khấn của cô, hãy tốt với cô, vì cô là người quá tốt. Dạ, con sẽ phục vụ cô với hết sức con, đối với cô sẽ không có việc gì là nặng nề cho con cả, xin ngài vững tâm. Maria vào cùng với Zakaria và Anna Phanuel. Vị giáo chủ lại nói, lại đây Maria, đây là người chồng mà Thiên Chúa đặt định cho con, đó là Giuse ở Nazareth. Vậy con sẽ trở về thành phố của con. Bây giờ tôi để yên cho hai người. Thiên Chúa sẽ ban cho các con phúc lành của người. Nguyện Thiên Chúa gìn giữ các con và chúc lành cho các con. Xin người tỏ nhan thánh người cho các con và ban bình an cho các con. Zakaria đi ra để hộ vệ vị giáo chủ. Anna mừng chú rể rồi bà cũng ra. Hai vị phu thê, người nọ ở trước mặt người kia. Maria đỏ gay, đầu cúi xuống. Giuse cũng hơi đỏ. Ông quan sát cô và tìm lời để bắt đầu. Sau cùng ông cũng tìm được, và một nụ cười soi sáng khuôn mặt ông. Ông nói, anh chào em Maria, anh đã thấy em từ khi em còn nhỏ xíu, mới sinh được mấy ngày. Anh đã là bạn của ba em, và anh có một đứa cháu con của ông anh Alfeo của anh, nó rất yêu má em. Nó như người bạn nhỏ đối với má em. Bây giờ nó mới 18 tuổi, và khi em chưa sinh ra, thì nó mới là một thằng bé. Nó giải khuây cho nỗi buồn của má em, và bà thương nó cách âu yếm. Em không biết chúng ta, vì em tới đây khi còn nhỏ xíu. Nhưng ở Nazareth, mọi người đều yêu em, và nói chuyện về bé Maria của Joaquin. Mà sự sinh ra của em đã là một phép lạ của Chúa, vì người làm cho sự son sẻ nở hoa. Mọi người đều nhớ về sự lạ lùng của một cơn mưa đã cứu vớt mùa màng và một cơn giông mạnh, trong đó có một tiếng sét mà không hề làm gãy cả đến một cọng thạch thảo rừng. Và cơn giông đã chấm dứt bằng một chiếc cầu vồng lớn và đẹp như người ta chưa hề thấy. Lại nữa, ai mà không nhớ niềm vui của Joachim? Ông ru em và cho hàng xóm coi, tựa như em là bông hoa từ trời mà tới. Ông cảm phục em và muốn thông thương cho mọi người sự cảm phục của ông. Người cha già hạnh phúc đã chết khi nói đến Maria của ông, rất đẹp, rất tốt, và các lời nói đều đầy tràn ân sủng và khôn ngoan. Ông có lý để cảm phục em và để nói rằng không có một bông hoa nào khác đẹp hơn em. Còn mẹ em, bà làm đầy cái góc làng nơi có căn nhà của em bằng tiếng hát của bà. Người ta bảo bà là con chim sơn ca vào mùa xuân khi bà ấm em và sau khi bà đã cho em bú. Chính anh đã làm cái nôi cho em, một cái nôi nhỏ được trang trí bằng các bông hồng điêu khắc đúng như má em muốn. Có lẽ nó vẫn còn ở trong căn nhà đóng cửa của các vị. Maria, anh già rồi, khi em sinh ra anh đang học nghề, anh đã làm việc. Ai có thể nói rằng anh sẽ có em làm vợ? Nếu được như vậy thì có lẽ cái chết của ba má em sẽ sung sướng hơn, bởi vì chúng ta là bạn. Anh đã chôn cất ba em và khóc ông với một con tim chân thành, bởi vì ông đã là một ông thầy tốt cho đời anh.
Maria ngửa mặt lên từ từ, rất từ từ, càng lúc càng cảm thấy vững chắc khi nghe Jose nói như vậy. Khi ông nói về cái nôi thì cô có nhếch một nụ cười, và khi Jose nói về ba cô thì cô giơ tay ra cho ông và nói cảm ơn Jose. Một tiếng cảm ơn e lệ và rất dịu dàng. Jose cầm trong bàn tay thợ mộc ngắn và lực lưỡng của ông, bàn tay nhỏ như một bông lài của Maria và vuốt ve với tình cảm không ngừng cố gắng để bảo đảm cho cô. Có lẽ ông chờ đợi một lời khác, nhưng Maria lại nín thinh. Lúc đó ông tiếp, căn nhà em biết đó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ phần đã bị phá do lệnh của ông thủ hiến để biến lối đi nhỏ thành một con lộ cho các xe cộ của Roma. Nhưng các thửa ruộng chỗ còn lại cho em, bởi vì em biết bệnh tật của ba em đã tiêu hết một phần lớn gia tài của em, thì hơi bị chảnh mảng. Đã hơn ba mùa xuân rồi, các cây ăn trái và nho không được thấy cái kéo tỉa của người làm vườn, và đất đai không cày cấy nên khô cứng. Nhưng các cây đã được thấy em khi còn bé, thì chúng vẫn còn đó, và nếu em cho phép thì anh sẽ săn sóc cho chúng ngay. Cảm ơn Jose, nhưng anh đã có công việc của anh. Anh sẽ làm việc trong vườn của em vào những giờ đầu tiên và những giờ sau cùng của ngày. Vào lúc này, ngày dài. Tới mùa xuân, anh muốn tất cả đều vào thứ tự để làm em vui. Em nhìn này, đây là một cành hạnh đào đã chạm vào nhà. Anh đã muốn cắt nó. Người ta có thể vào từ khắp phía qua chiếc hàng rào bị rách, nhưng anh sẽ làm lại cho chắc và đầy đủ. Anh đã muốn cắt cái cành này để nếu xảy ra trường hợp định mệnh rơi xuống trên anh, nhưng anh không mong đợi nó vì anh là người có lời khấn hứa. Anh vâng lời triệu tập vì nó được ban hành bởi thầy cả, chứ không phải vì ước ao kết hôn. Vậy anh đã cắt nó, anh đã nói, khi nghĩ rằng em sẽ hài lòng vì có một bông hoa của vườn nhà em. Nó đây, Maria. Cùng với nó, anh tặng em quả tim của anh. Từ trước tới giờ nó chỉ nở hoa cho Chúa, và bây giờ nó nở cho em, hiển thê của anh. Maria cầm lấy cành cây, cô cảm động và nhìn Jose với vẻ vững dạ và tươi tắn. Cô cảm thấy chắc chắn về ông. Rồi khi nghe ông nói, anh là người có lời khấn hứa, khuôn mặt cô rạng rỡ và cô can đảm nói, em cũng vậy, Jose, em hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Em không biết thầy cả thượng phẩm có nói với anh không? Người chỉ bảo anh rằng em rất tốt và trong sạch, và em phải cho anh biết về một lời khấn mà em đã làm, và rằng hãy tốt với em. Hãy nói đi, Maria. Jose của em muốn làm cho em sung sướng trong hết mọi ước muốn của em. Anh không yêu em theo xác thịt. Anh yêu em theo tâm hồn, đứa trẻ thánh mà Thiên Chúa ban cho anh. Em hãy coi anh như một người cha và một người anh, chứ đừng chỉ như một người chồng. Hãy thổ lộ với anh như với người cha, và hãy tin cẩn anh như một người anh.
Từ còn bé tí, em đã tận hiến cho Chúa. Em biết điều này không có trong Israel, nhưng em đã nghe thấy một tiếng nói, xin em sự đồng trinh của em để làm lễ hy sinh cho sự giáng trần của Đức Kitô. Israel chờ đợi người đã quá lâu rồi, đâu phải là quá đáng khi từ chối niềm vui được làm mẹ cho biến cố này. Giuse nhìn cô đăm đăm, như ông muốn đọc thấy tận đáy lòng cô. Rồi ông cầm hai bàn tay nhỏ vẫn còn giữ cành cây nở hoa giữa các ngón, ông nói với cô, anh cũng vậy, anh kết hợp sự hy sinh của anh với của em, và bằng sự trong trắng của chúng ta sẽ chứng tỏ bao tình yêu đối với Thiên Chúa, nhiều tình yêu đến nỗi người sẽ sớm ban vị cứu tinh cho trần gian. Đi, Maria, chúng ta hãy đến trước nhà người, và chúng ta sẽ thể yêu nhau như các thiên thần yêu nhau, rồi anh sẽ về Nazareth để chuẩn bị tất cả cho em, trong nhà em nếu em thích, hay ở nơi nào khác tùy em muốn. Trong nhà em, ở đó có một cái hang đá ở tận cuối ruộng, nó còn ở đấy không? Nó vẫn ở đó, nhưng nó không thuộc về em nữa. Anh sẽ làm cho em một cái khác, tại nơi yên tĩnh và mát mẻ, để em có thể ra đó nghỉ vào những giờ nóng bức trong ngày. Anh cũng sẽ làm nó to bằng ấy. Rồi em hãy nói cho anh, em muốn có ai làm bạn. Không ai cả, em không sợ. Mẹ của Alpheo sẽ thường đến thăm em và làm bạn với em một ít lúc ban ngày. Ban đêm em thích ở một mình. Không có gì xấu có thể xảy ra cho em đâu. Vậy bây giờ anh đi. Khi nào thì anh phải đến đón em? Khi nào anh muốn, Giuse? Vậy anh sẽ đến ngay sau khi nhà cửa được xếp đặt. Anh sẽ không làm lộn xộn cái gì cả. Anh muốn em nhìn thấy nó như khi mẹ em để lại, nhưng anh muốn nó hoàn toàn sáng sủa và sạch sẽ, để nó tiếp đón em mà không gợi buồn. Đi, Maria, chúng ta đi nói với Đấng Tối Cao rằng chúng ta chúc tụng người. Tôi không còn thấy gì khác, nhưng nó còn lại trong lòng tôi một tình cảm an toàn mà Maria đã cảm thấy.